Lời Chúa, Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023.
Anh em là muối cho đời, nếu muối không mặn, muối thành vô dụng. Anh em là ánh sáng trần gian, công việc tốt đem để luôn vinh trang, đấng ngự trên trời.
Trên núi không thể nào dỗ được, chẳng có ai đi mà thắp đèn rồi lại để dưới tùng, nhưng được đặt trên đế để chiếu soi trong nhà.
Lời Chúa, Chủ nhật thứ năm thường niên, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng 2. Chúng ta dâng lên Chúa ngày Chủ nhật, dâng lên Chúa chót tháng 2, công ăn việc làm, sức khỏe, mọi dự tính, dự án của cá nhân, của cộng đoàn. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả. Hân hoan chào nhau trong pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em. Anh chị em quay sang bắt tay chúc nhau một ngày Chủ nhật thật vui, thật bình an. Chúng ta chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất và cầu nguyện cho nhau. Và mỗi ngày Chủ nhật thì chúng ta nhớ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, nhất là việc loan truyền lòng thương xót Chúa, sao cho có nhiều người hăng say giữ được ngọn lửa lòng thương xót để lan tỏa ngọn lửa ấy cho nhiều người. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật thứ năm thường niên, năm A. Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah chương 58 câu 7 đến câu 10. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Đức Chúa phán: Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: Có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào trứng ngọ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chẳng có chuyện lành, không bao giờ nghe những hung tin, bên Chúa không lo hại gì.
Giữa tôi tâm bừng lên muôn ánh ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngày lành. Những ai phần
cao giang lời, cơm chín của họ muốn lên.
chiếu rọi kẻ nay lành.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 2 câu 1 đến câu 5. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 5 câu 13 đến câu 16. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong những ngày đầu năm, chúng ta gặp nhau, nhất là gặp lại được những người bạn cũ, những bạn xưa, những người đồng chí hướng cùng lý tưởng với mình, rồi ngồi ôn lại. Mấy anh em ngồi ôn lại chuyện cũ, kể lại câu chuyện hành trình lòng thương xót Chúa 15 năm trước, 10 năm trước, những kỷ niệm vui buồn, những biến cố lớn nhỏ, những thăng trầm trong cuộc sống. Rồi hỏi nhau rằng sao? Không hỏi nhau rằng khỏe hay không, cũng không hỏi nhau rằng kỳ này làm ăn thế nào. Thường người ta gặp nhau, người ta chỉ hỏi có hai câu. Bên nước ngoài, nhất là bên Mỹ, nhắc điện thoại lên là sao cha, có khỏe không cha? Lúc nào cũng có khỏe không. Còn Việt Nam gặp nhau thì, này, cái này làm ăn sao rồi? Có khỏe không? Còn mình thì làm ăn sao rồi? Còn mấy anh em ngồi nói với nhau, hỏi thăm nhau, lửa lòng thương xót còn không? Muối lòng thương xót còn mặn không? Ánh sáng lòng thương xót còn sáng hay không? Đấy, ba câu hỏi đấy. Gặp nhau mình hỏi thử coi, lửa lòng thương xót còn không? Cái này công ăn việc làm tôi đầu tắt mặt tối trắng còn giờ gì hết. Lửa lòng thương xót nó bị tàn bởi công ăn việc làm sao? Muối lòng thương xót còn mặn không? Cái này thấy nó cũng nhạt nhẽo lắm rồi, không có đi sinh hoạt gì, bỏ lâu quá rồi, đâm nó cũng nhạt nhẽo hết rồi. Phải đến mà hâm lại chứ, phải đến mà ướp cho mặn lại chứ. Còn ánh sáng lòng thương xót Chúa rồi, sao rồi, còn chiếu được không? Nó tắt lúc nào cũng không biết nữa. sức khỏe giờ này nó cũng yếu quá rồi ông ơi, tóc nó cũng bạc rồi ông ơi, giờ vợ con rồi cháu chắt rồi bao nhiêu gánh nặng ông ơi, giờ ánh sáng nó tắt lúc nào cũng không biết nữa ông ơi. Thì thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật đầu tháng, còn là trong đầu năm, chúng ta hãy tự hỏi lại mình. Lửa lòng thương xót còn không? Muối lòng thương xót còn mặn không? Ánh sáng lòng thương xót còn chiếu sáng không? Nếu mà còn được như thế thì ta mới có thể hiệp hành cùng
lòng thương xót.
Hiệp hành cùng
lòng thương xót.
Hét to lên, ngửa mặt lên, nhìn lên, mách dặn lên, chứ không có chuyện mà lòng thương xót. Nói vậy thì làm sao mà phấn khởi được, lửa đâu mà nóng lên được. Làm sao mình phải làm cho những người khác lửa nơi mình phải bốc lên. Lòng thương xót như những bà lão, như ông cụ sắp về chầu Chúa rồi. Hiệp hành cùng
lòng thương xót.
Mặt vẫn chưa có thấy bốc lên được cái tí lửa nào cả. Làm sao mà như Thánh Emma, mỗi lần giảng về Thánh Thể, người ta bảo là tóc có dựng đứng lên. Bây giờ thì cũng có dựng đứng nhưng mà lấy keo xịt. Anh chị em, không, phải lửa từ bên trong chứ không phải là cái keo nó xịt thì thua gì. Nào, hiệp hành cùng
lòng thương xót.
Sao mà bây giờ nó lửa nó yếu thế nhỉ? Như là mấy bạn nữ nó xìu xìu ề nề như vậy. Phải để cho lửa lòng thương xót bốc lên chứ. Phải hiệp hành cùng
lòng thương xót.
Cô mắc cỡ. Có nhiều người nói về lòng thương xót thì mắc cỡ, mà cãi nhau thì mặt sừng cổ lên, chả ngại ngần gì cả. Sao kỳ vậy? Mình làm điều tốt thì mắc cỡ, làm điều xấu thì cứ chơi chơi ra làm là sao? Đáng nghĩa phải ngược lại chứ. Đáng nghĩa làm điều xấu thì tôi thấy mắc cỡ, tôi ngại ngần chứ. Còn mà làm những điều tốt thì tôi phải làm cho sự sáng của anh em chiếu rãi ra qua những việc lành, để người ta thấy những việc lành của anh em làm mà ngợi khen cha anh em trên trời. Đâu phải như vậy cơ. Còn nếu mà mình là chiến sĩ loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, mà chính anh em là muối cho đời, như muối mà nhạt đi thì muối đó có lấy gì muối cho nó mặn lại. Nó không còn việc gì nữa, thành vô dụng rồi, quăng ra ngoài cho người ta chả đạp thôi. Chúa Giêsu nói mạnh lắm đấy. Mình biết là mình bị quăng ra ngoài là quăng vào đâu rồi đấy. Mà quăng mà cho người ta chả đạp lên nó, vì nó thành vô dụng. Cho nên đọc đoạn tin mừng này xong, những tông đồ lòng thương xót Chúa, mấy anh em ngồi ôn lại với nhau những kỷ niệm đó, hỏi hồi đó tại sao mình sung thế nhỉ, không biết mệt là gì nhỉ. Đi ra ngoài Bắc loan truyền lòng thương xót Chúa 3 ngày 3 đêm, chỉ có ăn mà không có ngủ, chỉ có ăn và làm không có ngủ, cứ ăn vào hết mệt làm tiếp, 1, 2, 3 giờ sáng cứ làm, rồi 4 giờ sáng là lên đường đi tiếp. Cái ngọn lửa đó đâu mất rồi? Tại sao mình khỏe thế nhỉ? Các bạn, tại sao mình khỏe thế nhỉ? Sao hồi đó mình hăng thế nhỉ? Phải hỏi rằng tại sao bây giờ mình không còn hăng nữa? Phải hỏi câu đó. Chứ đừng hỏi tại sao hồi đó mình hăng, mà hỏi rằng là tại sao bây giờ mình không còn hăng nữa? Còn lửa đó mất tiêu rồi. Cơm áo gạo tiền, nhà cửa ruộng đất, vợ con cháu chắt, mọi cái đùm đề nó làm cho mình hết hăng rồi sao? Người mà đạt được phần thưởng là người chạy đến đích, chứ không phải là người mà chạy hăng lúc đầu rồi thì bỏ cuộc giữa chừng, vô ích, lại quăng ra ngoài cho người ta trả đạp. Bạn để ý, chứ không phải là tôi muốn làm thì làm, tôi không làm thì thôi đâu. Ngọn lửa lòng thương xót mà tắt rồi thì quăng ra ngoài cho người ta trả đạp lên nó. Ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng không ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Những việc lành, những việc mà chúng ta đã làm suốt 15 năm qua, những công cuộc đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những chuyến công tác bác ái, lo cho người cùi, người bệnh phong, người khuyết tật, người tâm thần, kẻ mồ côi, những em cơ lang thang, những người cơ nhỡ, những cô gái lỡ làng, những bạn xì ke ma túy, những tội nhân và cả những tù nhân nữa. Những việc tốt lành đấy chúng ta làm để loan truyền lòng thương xót Chúa. Loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách thực hành lòng thương xót. Những việc lành ấy mình làm không phải để cho người ta tôn vinh mình, cũng như là nhóm mình, cộng đoàn mình, không hề. Vì mỗi lần các bạn còn nhớ, anh chị em còn nhớ, những người đã đi chinh chiến 15 năm qua, mỗi lần chúng ta đi đến đâu, luôn luôn đây là món quà lòng Chúa thương xót. Không phải của ai cả, không phải một tổ chức nào hết, càng không phải của một cá nhân nào tài trợ hay đỡ đầu, rồi phải đưa cái bảng tên của người ấy lên, rồi đưa cái số tiền to đùng lên để mà quay phim chụp hình cái người ấy, rồi đi người ấy đi đến đâu rồi mọi người phải xếp hàng mà vỗ tay mà. Thì tôn vinh cá nhân đó thì làm ố danh Chúa rồi. Tất cả bởi Chúa chứ phải của mình đâu. Mà khi mình làm rồi thì bắt người ta tôn vinh cá nhân mình, tôn vinh nhóm mình, vỗ tay rồi dàn hàng chào, rồi băng rôn, rồi cờ quạt, rồi rước sách người ấy, giống như là một vị cứu tinh ấy. Chỉ là người đứng đầu tài trợ thôi mà. Nhưng mà những công việc mình làm như thế để tôn vinh Cha trên trời, tôn vinh lòng Chúa thương xót. Mà những công việc tốt lành ấy chúng ta làm là những công việc gì? Mời anh chị em và các bạn đọc lại bài đọc một trong sách ngôn sứ Isaiah. Lời Chúa phán nha, không phải tôi nói đâu. Lời Chúa phán: ngươi hãy chia cơm cho người đói. Nào, bạn làm chưa? Chia cơm cho người đói, chia thức ăn cho những người không có, bạn làm chưa? Bao nhiêu cỗ bàn ê hề, tiệc tùng linh đình, vẫn còn cảnh ông phú hộ ngày đêm yến tiệc linh đình, bên cạnh một Lazaro ngồi ngay thềm cửa, không có gì ăn, phải lấy mảnh sành mà cậy cái mụn ghẻ, con chó lên liếm mụn ghẻ. Ngày hôm nay vẫn còn những cảnh đó nhiều lắm, thưa anh chị em. Người ta tiêu tiền như nước vào những cuộc liên hoan. Họ có thể tổ chức một đám cưới 200 tỷ. Họ có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cả tỷ. Hay là chỉ may một cái áo để mà mặc sinh nhật thôi là 100 triệu. Hay là một cái ví da 200-300 triệu. Chuyện bình thường thôi. Thôi thì có thì cũng được đi. Họ có họ xài. Họ khoe lên. Họ đăng lên. Làm tủi thân biết bao nhiêu người nghèo. Trong khi đó chưa thấy ai mà nói là bỏ ra vài tỷ để lo cho người nghèo dịp Tết. Giá mà những cái món hàng xa xỉ ấy, giá mà những bữa tiệc linh đình ấy, mà để chia cơm cho người đói và rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân. Một cái áo mừng sinh nhật 100 triệu đấy, hay là 500 triệu đấy, hay một cái áo cưới nửa tỷ ấy, cho biết bao nhiêu người có áo che thân. Một bữa tiệc 200 tỷ ấy cho biết bao nhiêu người không phải đói, có cơm ăn. Rồi không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Ai là người anh em cốt nhục của mình? Là những người nghèo khổ. Lên danh sách những người đáng quan tâm, chúng ta lên danh sách ai? Lên danh sách những người mà mối quan hệ thân thiết với mình là ai? Mà toàn những người có tiếng, có tiền, có quyền, có chức. Còn danh sách của những người mà mình cần phải quan tâm, là những người không cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở, có hay không? Có hay không? Đó thì thưa anh chị em, mỗi lần đọc lời Chúa như vậy, tôi đấm ngực mà thấy lạy Chúa. Nếu Chúa không thương xót, con chết chắc rồi. Chúa ban cho con đầy đủ hết, mà con có biết quan tâm đến người khác hay không? Hơi đau một tí thì mình đã đòi cái này, đòi cái kia. Hơi bị khó khăn, thiếu thốn một tí thì đã khấn này xin nọ. Mà mình không hề nghĩ rằng là còn biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác, biết bao những người đau bệnh khác đang cần được giúp đỡ, đang cần được sẻ chia. Và khi ta làm như vậy thì những việc lành anh em làm ngợi khen Cha trên trời. Người ta thấy việc chúng ta làm, người ta ngợi khen Cha trên trời. Người ta thấy rằng là ồ, lòng thương xót Chúa là như thế đấy. Lòng thương xót Chúa là biết quan tâm, biết chia sẻ đấy. Lòng thương xót Chúa là biết để ý đến những con người thấp kém, hèn mọn đấy. Chứ không phải chỉ lưu tâm, quan tâm, săn sóc đặc biệt đến những người có tiền, có chức, có danh. Thưa anh chị em, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Mà nếu ta làm như thế, không có thiệt đâu mà sợ. Không có mất mắt gì đâu mà sợ. Vì nếu ta làm như thế thì ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Vết thương ngươi sẽ mau lành. Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Chúa nói ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Ánh sáng mình chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Có chiếu rọi mà đeo hột xoàn kim cương, đứng vô ánh đèn lấp ló, ánh sáng chiếu rọi trước mặt thiên hạ. Người ta lóe mắt, đeo cái đồng hồ gắn toàn kim cương, dây chuyền toàn kim cương, đeo hột xoàn. Thôi bà ơi, đừng cất cái hột xoàn của bà đi, vừa nói là dơ lên liền à. Ướm. Biết rồi, nãy giờ tôi chói mắt rồi. Anh tắt dùng cái đèn chỗ đó để dùng cái. Chói mắt lắm rồi. Lấp la, lấp lánh, bây giờ tôi tưởng đom đóm ở đây. Thôi được rồi. Lau mồ hôi, ta lau mồ hôi, ta lấy khăn lau, lấy tay lau xong rồi dơ cái đồng hồ lên. Ướm. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy sao đâu, lấy nó cứ làm sao ấy nhỉ, có thấy làm sao không? Hả? Làm sao cũng chẳng làm sao, nếu có thể nào cũng chẳng làm sao. Ui, vô tâm vô cảm đến mức độ như vậy, nếu có thể nào cũng chẳng làm sao cả, mà làm sao cũng chẳng làm sao cả, thế thì tiêu rồi, thế thì ánh sáng làm sao mà chiếu rọi được, đúng không chị? Đúng không? Cười nữa. Bây giờ đức công chính của ngươi mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Anh chị em thấy khi mình làm những điều tốt lành đó, mình đang được dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, để cho vinh đức công chính của mình mở đường và vinh quang Chúa bao bọc. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Ngươi kêu cầu thì Chúa liền đáp,
có ta đây.
Với điều kiện là ngươi phải biết chia cơm, sẻ áo, biết quan tâm đến những người nghèo, biết để ý đến những người thấp cổ bé miệng, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người anh em cốt nhục. Lúc đó ngươi kêu lên, Chúa sẽ đáp,
có ta đây.
Lúc đó ngươi kêu cầu, Chúa sẽ đáp,
có ta đây.
Rõ chưa? Có nhiều người bảo sao con kêu, con cầu, con khấn mãi mà không thấy Chúa đáp. Chúa nói lúc tao kêu ngươi, ngươi có đáp hay không? Trời, Chúa nói sao chứ, Chúa mà kêu con cái là con đáp liền đó Chúa. Không, ta không kêu ở chỗ này, ta kêu ở dưới cơ. Chúa lại cứ đứng dưới làm gì sao con thấy? Chú phải ngự trên ngai, trên tòa. Rồi đứng trên đó thì chú mà kêu cái là alo, alo, mọi người nghe không? Rõ lắm. Chú đứng ở trên mà chú phán thì nghe rõ lắm. Đây chú ngồi chỗ thấp nhất. Chúa nói, kêu tôi với, ai cho tôi ăn, ai cho tôi tí nước uống, đói quá, lạnh quá. Đó, cái ông đang ngồi co ro đó, đang gãy ghẻ đó, đó, ông đó đó. Chúa kêu như vậy sao con nghe? Lúc ta kêu cầu, ngươi có nghe không? Mà tại sao lúc ngươi kêu, ngươi bắt ta phải nghe là có ta đây? Cho nên mình khấn, mình xin, mình kêu không được Chúa nhận lời, vì lúc Chúa kêu mình có đáp lời đâu. Lúc Chúa kêu cầu, Chúa kêu cứu qua những người nghèo hèn, những người thấp cổ bé miệng, những người tứ cố vô thân, những người đầu đường xó chợ, mình có nghe không? Có nghe không? Đắp tay ngẩng mặt làm ngơ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Đắp tay ngẩng mặt làm ngơ, chỉ nhìn lên thôi, không bao giờ nhìn xuống. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, cứ ngước nhìn lên kêu cầu kêu khấn, Chúa ơi, mẹ ơi, các thánh ơi. Bây giờ thì ngước lên. Còn lúc người ta ngước lên mình có chịu nhìn xuống hay không? Hay là cũng vênh lên, chảnh, vác mặt lên. Sao người ta gọi là vác mặt lên nhỉ? Hả? Tại vì cái mặt nó nặng quá, phải vác ấy. Chảnh chọe quá, phải vác lên. Thì lúc mà Chúa kêu ta, ta có ngước mắt nhìn hay không? Chúa kêu nơi những con người nghèo hèn, nơi những người thấp cổ bé miệng ấy. Tạ ơn Chúa, dịp Tết vừa qua, rất nhiều anh chị em đã đáp lại tiếng kêu của những người nghèo. Cho nên chúng tôi mới có điều kiện mà phát đến 1.000 phần quà cho những người mù, những người vùng sâu vùng xa, những người nghèo khổ, nghèo túng, nghèo đói. Những con người ấy, họ có được mùa xuân, họ cảm nhận được mùa xuân vì quả lòng thương xót Chúa đến với họ tận tay. Và chuẩn bị cho mùa chay sắp tới đây, đang mùa thường niên rồi đến mùa chay, thì mùa chay lại càng là mùa mà mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mà cũng, chúng tôi thì cũng chẳng đợi đến mùa chay đâu. Tháng nào cũng đi, cứ có là đi, cứ có là đi. Cứ ai kêu là thay mặt Chúa để đáp, có Chúa đây, có Chúa đây, Chúa lòng thương xót đây. Họ kêu qua, có khi qua các linh mục, các nữ tu, các người phụ trách các cộng đoàn, vùng sâu, vùng xa, nhiều dân tộc, người thiểu số, người di dân, đủ thứ hết. Đấy, phải để ý, lắng tai nghe những tiếng kêu ấy. Tôi rất phục các anh em giáo dân, phụ trách các cộng đoàn, quan tâm đến họ và kêu cầu. Và càng mến phục hơn các linh mục, các tu sĩ ở những vùng sâu, vùng xa, phải gọi là sách bị đi ăn mày cho đàn chiên của mình, cho những con chiên nghèo khổ của mình. Tiếng kêu, tiếng cầu của họ vang lên nhiều khi như là tiếng hô trong sa mạc. Mấy người đáp, mấy người đáp. Nhưng mà nếu mà người có chức có quyền mà kêu một cái là người ta đáp liền, phải không? À, có chức có quyền kêu với là họ đáp liền, đóng góp là đáp liền. Vì họ đóng góp như vậy họ có tiếng, họ đóng góp về họ có tên, họ đóng góp về họ có danh, họ có sổ vàng được ghi tên, vinh danh họ. Còn Chúa thì lu mờ. Chúa thì lu mờ, thưa anh chị em. Cho nên nếu người loại khỏi nơi người ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu người nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng người sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của người chẳng khác nào chính ngọ. Đấy, lặp đi lặp lại vẫn là những việc lành anh em làm, là ánh sáng chiếu rõ ra trước mặt mọi người để họ tôn vinh Thiên Chúa. Mà nếu ta làm như vậy thì ánh sáng nơi ta sẽ chiếu tỏa trong bóng tối. Ánh sáng lòng thương xót chiếu tỏa vào những nơi cần được thương xót. Những bóng tối vì không được thương xót, không có lòng thương xót, không biết đến lòng thương xót, thì ánh sáng lòng thương xót nơi anh chị em và các bạn phải chiếu tỏa. Trong những ngày Tết Tây và Tết Ta, chúng tôi gửi đến anh chị em, Tết Tây là radio hiệp hành lòng thương xót, và Tết Ta là chuyện xưa trong lòng thương xót. Để anh chị em nghe, để anh chị em cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để phá tan cái bóng tối buồn, chán, lo âu, mệt mỏi, và nhất là để thắp lại ngọn lửa lòng thương xót đã cháy, để làm mặn lại muối lòng thương xót đã nhạt, để làm sáng lên ánh sáng lòng thương xót Chúa đã mờ. Nghe đi, đón nhận. Có những người đòi phải máy này, máy nọ, máy kia. Tôi nói những bài giảng lòng thương xót Chúa cho tới bây giờ đã khoảng 5.000 bài rồi. Chúng tôi gửi rất nhiều radio, từ 1.000 bài đến 500 bài đến 365 bài, rồi 267 bài, rồi 300 bài, 365 bài. Nếu mà cộng hết tất cả khoảng 5.000 bài giảng. Và đây là những bài giảng lòng thương xót Chúa dưới hình thức khác. Dưới hình thức khác, những câu chuyện xưa tích cũ. Và đọc trong đây, thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào? Áp dụng lòng thương xót Chúa thực hành ra sao từ những nhân vật trong những câu chuyện xưa tích cũ này? Và radio hiệp hành lòng thương xót, thấy được ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào nơi những tù nhân, những tội nhân, những bệnh nhân, những hối nhân, những con người từ đỉnh cao danh vọng cho đến thấp nhất bán vé số lượm vé chai, những người có đạo cũng như người không đạo, vô đạo, bỏ đạo, chối đạo, những người ở Việt Nam cũng như người ở nước ngoài, ánh sáng của họ chiếu rọi trong bóng tối cuộc đời của họ. Đây là ánh sáng lòng thương xót. Cuộc đời của họ đang chìm trong bóng tối, nhưng mà ánh sáng lòng thương xót Chúa đến chiếu rọi để họ tỉnh ngộ, để họ giác ngộ, để họ hồi tâm, để họ hoán cải, để họ nhận ra có lòng thương xót Chúa là có tất cả. Không có lòng thương xót Chúa thì không có gì cả, dẫu cho có mọi sự. Đấy, thưa anh chị em, mỗi người hôm nay ngày Chủ nhật đầu tháng, đầu năm, hãy nghiệm lại coi, hãy coi thử coi ánh sáng lòng thương xót Chúa nơi tôi, muối lòng thương xót Chúa nơi tôi, lửa lòng thương xót Chúa nơi tôi còn mặn, còn sáng, còn nóng hay không? Mời anh chị em và các bạn mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Trên trời.
Chúa xin được cùng chia sẻ một đức tin mà vững vàng là tìm được tiền đàng. Tôn thờ một Thiên Chúa lòng biết yêu vô bờ.
Anh em là muối cho đời, nếu muối không mặn muối thành vô dụng. Anh em là ánh sáng trần gian, công việc tốt đẹp để tôn vinh Cha. Đấng ngự trên trời.